gặp được Ngài, Ngài ở đó, Ngài vẫn chờ tôi. Trong đêm âm u tôi tìm gặp Ngài, trong nắng ban mai mong gặp lại Ngài, và hạnh phúc ngời sáng trong đời. Tôi đi mong tìm gặp Ngài, hạnh phúc sánh bước niềm vui, cuộc sống chan chứa yêu thương, đi trong vòng tay Chúa thương dìu dắt. Tôi đi trên đường tìm Ngài, trời sáng thức giấc hồng đông, màn tối đêm xuống lung linh, tim tôi gọi tên Giêsu tình thương.
Bài giáo lý của Đức Thánh Cha về cầu nguyện rất là hay, hợp với chúng ta lắm. Do đó em không thể nào không đọc. Đây, chúng ta sẽ nghe để chúng ta thấy được nó hợp ở chỗ nào thì chúng ta cứ việc nghe nhé, rồi tí nữa sẽ chia sẻ thêm. Bài giáo lý này là bài giáo lý thứ 30 về cầu nguyện và cầu nguyện nơi học đường giáo hội. Thứ tư, ngày 14 tháng 4 năm 2021. Xin chào anh chị em thân mến. Giáo hội là một đại học đường về cầu nguyện. Nhiều người trong chúng ta đã học được cách thức bập bẹ những kinh nguyện đầu tiên trên đùi của cha mẹ hay ông bà của chúng ta. Có lẽ chúng ta cảm thấy vui với hồi niệm về ba má của chúng ta, những người dạy chúng ta cầu nguyện trước khi đi ngủ. Những giây phút hồi tưởng này thường là những giây phút mà cha mẹ của chúng ta nghe thấy một điều kín mật nào đó và có thể cống hiến cho chúng ta lời khuyên nhủ theo phúc âm. Thế rồi, khi lớn lên, chúng ta lại có được những cuộc gặp gỡ khác với những chứng nhân và thầy cô khác dạy chúng ta cầu nguyện. Thật là tốt đẹp để tưởng nhớ. Đời sống của một giáo xứ và của hết mọi cộng đồng Kitô giáo được đánh dấu bằng những giây phút phụng vụ và những giây phút cầu nguyện cộng đồng. Em xin ngừng lại đây. Chỗ này thì chúng ta thấy là hợp với chúng ta đấy. Bởi vì chúng ta cũng là một cộng đoàn, cộng đồng tông đồ Chúa tình thương, và chúng ta cũng sống những giây phút phụng vụ, đó là chia sẻ lời Chúa đó, rồi đọc những kinh phụng vụ với nhau, rồi những giây phút cầu nguyện đây này đó. Riêng cha nói có hợp với chúng ta không? Vậy là chúng ta đi đúng những gì mà giáo hội dạy. Đức Thánh Cha mong muốn tạ ơn Chúa. Em xin đọc tiếp. Chúng ta nhận thức được rằng tặng ân chúng ta đã nhận được một cách đơn giản của ấu thơ là một gia sản lớn lao, một di sản phong phú, và cảm nghiệm cầu nguyện này đáng được sâu đậm mỗi ngày một hơn. Em xin ngừng lại một tí nữa. Đấy, chúng ta thấy em mới nói đây thôi, đó là cái gì? Đó là dù Covid nữa qua đi, chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện. Thế không? Đức Thánh Cha vừa nói là cảm nghiệm cầu nguyện này đáng được sâu đậm mỗi ngày một hơn, chứ không phải là hết Covid là hết cầu nguyện. Và như em nói đó, chúng ta thấy không, Covid này tự nhiên nó hết chẳng hạn thế, nhất là ở Hoa Kỳ này, cứ cho nó là đến tháng 7 này đi, nhiều người tiên đoán, chính trị gia rồi khoa học gia tiên đoán như vậy, cả kinh tế gia nữa, cứ cho nó hết. Nhưng mà người ta có cải thiện đời sống không vậy? Bởi vì cái Covid là cái vạ của tội mà người ta không cải thiện đời sống và tự nhiên nó hết đi, thì đâu phải là do họ cải thiện đâu. Vậy là do cái gì? Do công phúc nó được cân bằng, hay là phúc nhiều hơn tội rồi? Là do cầu nguyện, là do hy sinh hãm mình của nhiều tâm hồn, là do nhiều cái chết vô tội của những con người đáng được Chúa dùng để mà cứu thế giới. Vậy thì nếu con người không cải thiện đời sống thì con người sẽ gặp Covid thứ 99 nữa thì chết thôi. Cái tội nó vẫn còn đó, cái lòng người ta vẫn cứng cỏi vẫn còn đó. Chúa chỉ tạm rút tay lại thôi để xem họ có ăn năn tống hối không. Bởi vì Chúa nhẫn nại, Chúa chờ người ta cải thiện. Nhưng mà nếu người ta không cải thiện, người ta phạm tội thêm, rồi cái phúc cũng như cái hy sinh nó giảm xuống là tiêu. Thế thôi. Do đó Đức Thánh Cha nói là cảm nghiệm cầu nguyện này đáng được sâu đậm mỗi ngày một hơn là như vậy. Rồi em xin đọc tiếp. Tấm áo đức tin không được vo hòn đóng cục mà là chuyển phát cùng với chúng ta. Nó không được cứng ngắc mà là gia tăng. thậm chí qua cả những lúc khủng hoảng và phục sinh. Thực sự là không thể nào tăng trưởng nếu không có những giây phút khủng hoảng. Vì khủng hoảng làm anh chị em tăng trưởng. Việc trải nghiệm khủng hoảng là cách thức cần thiết để tăng trưởng. Đấy, em xin ngừng lại đây tí nữa. Covid-19 này cũng là một cuộc khủng hoảng. Gây cho đức tin của chúng ta, chẳng hạn, ngay khi mới bắt đầu từ năm ngoái tháng 3, chúng ta nhà thờ đóng cửa hết. Không có được đến nhà thờ nữa. Không xưng tội, không lễ lại gì hết. Mà toàn là qua livestream thôi. Sau đó mở được một thời gian, lại đóng tiếp. Vân vân, cứ như thế. Thì cũng là những cái khủng hoảng đấy các anh chị. Và nếu lơ mơ, những người yếu tin là bị Covid nó vật rồi. Chẳng những nó vật mà nó còn biến chủng nữa. Nó làm cho không tin Covid nó là thật. Do đó nên khinh thường để rồi bị nhiễm, rồi bị chết. Cũng hệt như là con người ta bị biến chủng ở cái chỗ là ma quỷ nó làm cho con người ta không tin nó hiện hữu. Không tin có hỏa ngục. Chỉ tin có lòng thương xót Chúa thôi. Đấy, khủng hoảng nên như vậy đấy. Nhưng mà Đức Thánh Cha nói là cần cái khủng hoảng đó để làm gì? Để tăng trưởng. Mà thật sự chúng ta thấy không? Nhờ cái khủng hoảng Covid-19 này, nhóm tông đồ chuyên thương Hai Dược Kinh phát triển rất là nhiều. Kể cả yêu thương nhau, kể cả đức tin, kể cả kiến thức đức tin. Nhiều thứ vấn đề khác lắm. Đấy là những cái mà em thấy nó hợp với chúng ta, nên em phải đọc cái bài này và em cứ phân tách từ từ như vậy. Rồi, em xin đọc tiếp. Hơi thở của đức tin là cầu nguyện. Chẳng những cầu nguyện tư riêng mà còn cầu nguyện với anh chị em của chúng ta, cũng như với một cộng đồng. Thấy không? Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc cầu nguyện cộng đồng là với anh chị em của chúng ta. Đây này, chúng ta đang làm đây này. Thấy không? Chứ không phải là chúng ta chỉ có đọc kinh riêng thôi. Không. Chúng ta phải đọc kinh chung nữa. Thì nó mới có ý nghĩa, bởi vì cầu nguyện giống như trên thiên đàng vậy, chúng ta thấy không? Trên thiên đàng các thánh cũng cầu nguyện chuyển cầu. Nhưng mà trong mối hiệp thông cộng đồng với nhau thì ở dưới thế cũng vậy thôi. Do đó này chúng ta đang làm một việc phản ảnh thiên đàng. Rồi em xin đọc tiếp. Cũng như với một cộng đồng đã hỗ trợ và nâng đỡ chúng ta, với những người biết chúng ta, với những người chúng ta xin cầu nguyện cho chúng ta. Và đó là lý do buổi chiều, chúng ta thấy không? Ai xin chúng ta cầu nguyện với họ, cầu nguyện thay cho họ. Chúng ta hợp lắm, tất cả những cái gì Đức Thánh Cha nói đây rất là thích hợp với anh chị em chúng ta đang làm bây giờ đây. Vậy thì chúng ta thật sự làm một việc rất đẹp lòng Chúa. Em xin đọc tiếp. Chính vì lý do này mà các cộng đồng cũng như các nhóm tập trung cầu nguyện cũng chuyển nở trong giáo hội nữa. Một số Kitô hữu thậm chí cảm thấy được kêu gọi coi cầu nguyện là hoạt động chính cho ngày sống của họ. Có những đan tu viện, có những công tu viện, có những ẩn tu viện trong giáo hội là nơi những người tận hiến cho Thiên Chúa sống. Chúng thường trở thành trung tâm của ánh sáng thiêng liêng. Chúng là những trung tâm của cộng đồng cầu nguyện rạng ngời linh đạo. Chúng là những ốc đảo nho nhỏ, ở đó diễn ra việc cầu nguyện với nhau và là nơi hàng ngày kiến tạo lên mối hiệp thông huynh đệ. Chúng là những tế bào sống còn chẳng những cho mô sợi giáo hội mà còn cho chính xã hội nữa. Chẳng hạn, chúng ta hãy nghĩ đến vai trò đời sống đan tu đã thủ vai trong việc hạ sinh và tăng trưởng của nền văn minh Âu Châu và cả các nền văn hóa khác nữa. Ở đây em xin mở ngoặc. Đức Thánh Cha cố ý nói đến Thánh Biển Đức đấy các anh chị. Đó là tổ phụ của đời sống đan tu của Tây Phương. Nhờ những cái gì mà Ngài phát động từ kỳ đó đã ảnh hưởng đến nền văn minh Âu Châu đấy. Và cái khẩu hiệu của cái dòng này là cái gì? Đây chúng ta đọc tiếp. Cầu nguyện và làm việc. Đấy, cầu nguyện và làm việc. Khẩu hiệu của dòng các dòng Biển Đức đó. Nó là như vậy đó. Thì ở đây Đức Thánh Cha nói là cầu nguyện và làm việc trong cộng đồng là những gì giữ cho thế giới này tiến phát. Nó là một động lực. Hết mọi sự ở trong giáo hội đều bắt nguồn từ cầu nguyện. Và hết mọi sự phát triển nhờ cầu nguyện. Chúng ta có cảm thấy đúng như vậy không? Chẳng hạn những lúc chúng ta bối rối, chúng ta đau khổ, hay chúng ta muốn quyết định cái gì, chúng ta cũng cầu nguyện. Đấy không? Hết mọi sự trong giáo hội đều bắt nguồn từ cầu nguyện. Và hết mọi sự phát triển nhờ cầu nguyện. Và nhờ chúng ta cầu nguyện mà chúng ta mới còn tồn tại tới bây giờ. Chúng ta mới có thể tiếp tục sống đúng ý Chúa. Chúng ta mới có thể làm đẹp lòng Chúa. Đấy, nó là như vậy thôi. Em xin đọc tiếp. Khi kẻ thù, tên gian ác muốn chiến đấu với giáo hội, thì trước hết bằng cách cố gắng làm cạn khô những bể nước của giáo hội, ngăn cản đến với những bể nước này bằng cầu nguyện. Các anh chị chắc hiểu cái chỗ này. Bởi vì sao vậy? Bể nước của giáo hội đây là cái gì? Đấy là các bí tích. Đấy là ân sủng. Mà khi mà cái tên gian ác là ma quỷ đó, nó muốn chiến đấu với giáo hội đó, nó chỉ cần làm cạn những cái nơi đi thôi. Làm cạn đấy không phải là nơi giáo hội mà nơi từng tâm hồn. Giống như chúng ta đọc ở trong Âm Mưu Hỏa Ngục đó. Đó, chúng ta đã thấy được đấy. Ma quỷ bây giờ nó biết, nó thú nhận là nó đã khủ khờ, nó đã bị thua Thiên Chúa rồi. Chúa đã cứu chuộc loài người rồi, mà nó lại cộng tác vô cho cái việc Thiên Chúa cứu chuộc loài người đến đúng như Thiên Chúa muốn nữa. Nên nó tức lắm. Vậy bây giờ để trả thù, mà nó biết là nó không trả thù Thiên Chúa được, thì bây giờ nó trả thù ai? Nó phá những cái công việc của Thiên Chúa nơi các linh hồn, nơi giáo hội. Vậy thôi, chứ nó trực tiếp không có thể trả thù Thiên Chúa được. Thì bây giờ nó phá công việc của Chúa nơi giáo hội, nơi các linh hồn. Vì thế chúng ta thấy không? Nó làm cho các linh hồn rối rắm, lạc đạo, khô đạo, bỏ đạo, rối đạo, chối đạo, chống đạo, phá đạo. Rõ ràng là như vậy đấy. Và hiện tượng bây giờ chúng ta thấy không? Người ta bỏ đạo tập thể luôn. Ở các nước Kitô giáo Tây Phương á, mà bây giờ vote thăm dò ý kiến á, là 60-70% là ủng hộ đồng tính hôn nhân, ủng hộ phá thai, ủng hộ đủ mọi thứ ngược lại với giáo huấn của Chúa và của giáo hội. Tại vì sao vậy? Không cầu nguyện. Hết rồi. Cầu nguyện với đức tin đi với nhau rồi chúng ta sẽ đọc thấy. Em xin đọc tiếp. Chẳng hạn chúng ta thấy xảy ra điều này ở một số nhóm hội bằng lòng với việc canh tân tiến bước của giáo hội, với những thay đổi trong đời sống của giáo hội cũng như với tất cả mọi cơ cấu tổ chức. Đó là một thứ phương tiện truyền thông loan tin cho hết mọi người thôi. Thế nhưng cầu nguyện thì chẳng thấy đâu. Chẳng có cầu nguyện gì. Chúng ta cần thay đổi điều này. Chúng ta cần làm cho quyết định này khó một chút. Thế nhưng dự thảo là những gì đáng chú trọng. Nó đáng chú trọng chỉ bằng bàn luận, chỉ qua phương tiện truyền thông. Vậy thì cầu nguyện để đâu? Cầu nguyện là yếu tố mở cửa ra cho Thánh Linh đấng tác động sự tiến bộ. Những đổi thay trong giáo hội mà thiếu cầu nguyện thì không phải là những đổi thay do giáo hội thực hiện. Chúng là những thay đổi được thực hiện bởi các nhóm hội mà thôi. Chúng ta nhớ kỹ cái câu này Đức Thánh Cha nói. Những thay đổi mà không có cầu nguyện đó, không phải là do giáo hội đâu nha. Không phải đâu. Là do ý riêng của một số người nào đó thôi. Chẳng hạn như bây giờ cái điển hình nhất ở giáo hội ở Đức đấy, các anh ấy chị thấy không? Họ đang thực hiện 2 năm hội nghị toàn quốc để xét đến những vấn đề rất là căn bản trong giáo hội. Những vấn đề mà cai trị bây giờ phải dân chủ hóa, chứ không thể là chỉ có bên Roma Vatican. Về phái tính cũng vậy, phải bằng nhau. Linh mục có thể lấy vợ và đàn bà có thể làm linh mục, vân vân và vân vân. Đấy. Thì những cái thay đổi đó, đó không phải từ giáo hội. Bởi vì không phải cầu nguyện. Cầu nguyện thì không có như vậy. Nếu cầu nguyện thì có Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần tác động sự tiến bộ chứ không phải thụt lùi. Đấy, Đức Thánh Cha vừa nói đó. Cầu nguyện là yếu tố mở cửa ra cho Thánh Linh đấng tác động sự tiến bộ. Mà bây giờ như vậy là thụt lùi. Vậy thì không phải giáo hội là đúng đấy. Rồi, em xin đọc tiếp. Khi kẻ thù, như tôi đã nói, muốn chiến đấu với giáo hội, hắn chiến đấu trước hết bằng việc làm cạn khô các bể nước của giáo hội, ngăn cản việc cầu nguyện và biến những thứ này thành các dự thảo khác. Thay vì cầu nguyện, bây giờ mình ngồi lại bàn bạc, tổ chức hết cái kia, giống hệt như là hội nghị toàn quốc giáo hội ở Đức Quốc vậy. Nó là như vậy thôi, không cầu nguyện nữa, mà bây giờ bàn để thay đổi theo ý mình. Và bây giờ em xin đọc tiếp. Nếu ngưng việc cầu nguyện một chút thì dường như hết mọi sự vẫn có thể tiến triển như nó vẫn luôn như thế. Không, mà là bị ù lì chứ. Thế nhưng sau một thời gian ngắn, giáo hội nhận ra rằng giáo hội đã trở thành như là một cái vỏ trống rỗng, đã bị mất đi những thứ chất chứa của mình, không còn sở hữu mạch nguồn sưởi ấm và yêu thương của mình nữa. Những con người nam nữ thánh đức không sống một cuộc đời dễ dàng hơn những người khác đâu. Thậm chí họ thực sự có những vấn đề cần phải giải quyết. Hơn thế nữa, họ còn thường trở thành đối tượng bị chống đối nữa. Thế nhưng, sức mạnh của họ là cầu nguyện. Họ luôn kín múc từ giếng nước bất khả cạn khô của mẹ giáo hội. Bằng việc cầu nguyện, họ nung nấu ngọn lửa đức tin của họ, một đức tin như dầu được dùng cho đèn sáng. Vì thế, họ tiến bước bằng đức tin và đức cậy. Các vị thánh thường bị cho là thấp hèn trước mặt thế gian, thực sự là những con người duy trì thế giới này, không phải bằng những khí giới tiền bạc hay quyền lực, khí giới của những truyền thông, vân vân, mà bằng thứ khí giới cầu nguyện. Các anh chị thấy ở chỗ này có hợp với chúng ta không? Có hợp không? Thì em thấy quá hợp. Các anh chị có vẫn nghe em nói, chúng ta không phải là chính trị gia, không phải là kinh tế gia, không phải là khoa học gia, nhưng chúng ta vẫn có thể remote control cái thế giới này bằng chuỗi mân côi và chuỗi thương xót. Các anh chị chắc chắn còn nhớ điều em nói như vậy. Bởi thế nên bây giờ Đức Thánh Cha nói một câu quá hay, rất là chính xác, như chúng ta đang làm đây. Các vị thánh thường bị cho là thấp hèn trước mặt thế gian, chúng ta cũng vậy, chẳng là gì, không phải là chính trị gia, không phải kinh tế gia, không phải khoa học gia, không, chẳng là cái gì hết, vô danh tiểu tốt mà làm những việc rất âm thầm hàng ngày hai lần, thế thôi, không ai biết gì hết. Nhưng mà thực sự là những con người duy trì thế giới này, chúng ta thấy chưa, duy trì thế giới này, remote control thế giới này, hay chúa, tuyệt vời, trời ơi, Đức Thánh Cha đã nói đến những cái mà chúng ta đang làm đây, giống như là phấn khởi chúng ta, phấn khích chúng ta, các con làm tiếp đi, rất là thích hợp với những gì cha nói với các con đấy. Và Đức Thánh Cha nói là chúng ta đấy, chúng ta, em vừa nói là không phải là chính trị gia, không phải là khoa học gia, không phải là kinh tế gia. Đấy, Đức Thánh Cha nói cái gì? Không phải bằng những khí giới tiền bạc hay quyền lực, thấy không? Quyền lực là chính trị, tiền bạc là kinh tế đấy. Khí giới của các thứ truyền thông, chúng ta cũng đâu làm truyền thông gì đâu. Mà bằng thứ khí giới cầu nguyện. Đó, do đó chúng ta yên chí nhá. Yên chí nhá, những lời mà em chia sẻ các anh remote control thế giới này trong bằng hai cái giờ cầu nguyện, thật sự là Đức Thánh Cha hôm nay bất ngờ công nhận việc chúng ta làm đấy. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Đức Thánh Cha.
Nghe trong xôn xao muôn ngàn nụ cười hay tiếng mưa rơi trong lòng cuộc đời, dù buồn vui Ngài bước cùng tôi, trong muôn gian lao đi vào cuộc đời, nghe những dư âm trong lòng chập trùng, Ngài tìm đến rơi ấm tâm hồn.
Em xin đọc tiếp. Trong phúc âm Thánh Luca, Chúa Giêsu đã đặt một câu hỏi thảm thiết luôn làm cho chúng ta suy nghĩ. Đó là khi con người đến thì không biết người có còn thấy đức tin trên thế gian này hay chăng? Hay là người sẽ chỉ thấy toàn là những cơ cấu như những nhóm thầu khoán của đức tin, thấy mọi sự được tổ chức tốt đẹp, thấy những con người làm việc bác ái, làm được nhiều điều, hay người thấy đức tin đây? Thấy không? Đức Thánh Cha đặt vấn đề đấy. Vấn đề đó là vấn đề của chính Đức Chúa Giêsu đặt ra. Khi con người đến thì không biết người có còn thấy đức tin trên thế gian này hay chẳng. Hay là toàn thấy những cái người ta tổ chức ngon lành theo tự nhiên, theo những cái ý nghĩ của người ta, theo những cái khôn ngoan loài người của người ta. Chứ Ngài chẳng có thấy đức tin đâu hết. Không có thấy đức tin. Và kể cả làm việc bác ái nữa các anh chị thấy không? Thấy những con người làm việc bác ái, Đức Thánh Cha cũng coi những con người làm việc bác ái mà không có đức tin là cũng vứt đi đấy. Tại sao vậy? Các anh chị ơi, có những gia đình đó, hai vợ chồng làm việc bác ái mà ly dị nhau đấy các anh chị. Làm việc bác ái mà ly dị nhau là cái gì ạ? Không có đức tin. Đức ái không có đặt trên đức tin. Em đọc tiếp nha. Khi con người đến thì không biết người có còn thấy đức tin trên thế gian này hay chăng? Câu hỏi này ở cuối dụ ngôn cho thấy nhu cầu cần kiên trì cầu nguyện không mệt mỏi. ở cuối cái dụ ngôn mà Ngài khuyên hãy vững tâm cầu nguyện đó, rồi cuối cùng Ngài nói là nhưng mà không biết là khi con người tới có còn thấy đức tin hay không. Bởi vì có tin tưởng mới cầu nguyện, và càng tin tưởng càng cầu nguyện, nhất là trong đau khổ chứ không nản, không chán, không bỏ. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nói tiếp, bởi thế chúng ta có thể kết luận rằng cây đèn đức tin sẽ luôn được cháy sáng trên thế gian này bao lâu còn thứ dầu cầu nguyện. Hay không? Hả? Đèn đức tin và dầu cầu nguyện nhá, đi với nhau đấy. Cầu nguyện giúp đức tin tiến bước và dẫn dắt đời sống của chúng ta, là những con người yếu hèn tội lỗi tiến lên. Thế nhưng cầu nguyện dẫn dắt cuộc đời của chúng ta tiến lên một cách an toàn. Còn nếu không cầu nguyện á, là không an toàn đâu. Dù có tiến lên đi nữa rồi cũng sụp thôi. Như Chúa Giêsu nói là nhà xây trên cát thì khi gặp hoạn nạn gian nan á, thì sụp mất tiêu. Có thế thôi. Rồi em xin đọc tiếp. Vấn đề Kitô hữu chúng ta cần tự vấn đó là tôi có cầu nguyện hay chăng? Chúng ta có thể trả lời là có. Chúng ta có cầu nguyện hay chăng? Chúng ta, lúc nãy là tôi, bây giờ là chúng ta, có nghĩa là cả hai. Em tin chắc chắn như vậy, chúng ta đã cầu nguyện chung thì chắc có cầu nguyện riêng luôn. Đó, là cả hai nhá. Rồi, câu thứ ba, Đức Thánh Cha nói, tôi cầu nguyện như thế nào? Như con vẹt hay bằng tấm lòng? Em nghĩ là chúng ta cầu nguyện bằng tấm lòng. Bởi vì nếu chúng ta không có tấm lòng, chúng ta không có tới với nhau để cầu nguyện như vậy đâu. Và nếu chúng ta mà cầu nguyện như con vẹt thì chúng ta sẽ chán lắm và sẽ bỏ rồi và sẽ rơi vào trước ma quỷ cám dỗ. Là cầu nguyện thì phải cho nó sốt sắng, chứ cầu nguyện mà chưa chí thì thà đừng cầu nguyện. Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta còn tiếp tục cầu nguyện là chúng ta còn thiện chí. Chúa chỉ cần thiện chí của chúng ta và cố gắng để tránh chưa chí với tất cả ý thức của chúng ta thôi. Chứ thật sự chúng ta không thể nào mà không chia trí bao giờ khi cầu nguyện. Bởi thế nên chúng ta, em tin chắc là không ai trong chúng ta cầu nguyện như con vẹt, mà là cầu nguyện với tấm lòng. Dù lúc bây giờ chúng ta cầu nguyện không có được sốt sáng như chúng ta mong muốn hay là như Chúa mong muốn, nhưng chúng ta vẫn không bỏ, vẫn cố gắng hết sức, trung thành với việc cầu nguyện hàng ngày. Như vậy là chúng ta chứng tỏ chúng ta cầu nguyện bằng đức tin, chứ không phải bằng cảm tình. Không sốt sắng thì bỏ. Không. Đấy, em xin chứng minh thêm như vậy. Rồi bây giờ đến Thánh Cha hỏi tiếp. Tôi có cầu nguyện hay không khi tin rằng tôi ở trong giáo hội và tôi cầu nguyện với giáo hội? Hay tôi cầu nguyện một chút theo những ý nghĩ của tôi rồi biến những ý nghĩ ấy thành lời cầu nguyện? Đó là thứ cầu nguyện của dân ngoại, không phải Kitô giáo. Nếu chúng ta cầu nguyện theo ý của chúng ta, theo những cái mà chúng ta cảm tình, cảm giác chúng ta, đó không phải cầu nguyện với đức tin đâu, mà cầu nguyện theo kiểu dân ngoại đó. Bởi vì dân ngoại không có đức tin. Họ có tin, tin thần này thần kia thôi, chứ không phải tin Thiên Chúa. Do đó nên họ nghĩ là những cái mà họ xin, rồi những cái họ nghĩ về thần của họ, đó là chính là thần của họ. Do đó nên cái đức tin của mình không phải là ngẫu tượng. Đức tin của mình là phản ảnh mặc khải thần linh, chính như Chúa tỏ mình ra cho chúng ta. Đó nên chúng ta phải cầu nguyện với giáo hội và trong giáo hội mới chính xác. Tôi xin lặp lại, chúng ta có thể kết luận rằng cây đèn đức tin sẽ luôn cháy sáng trên trái đất này bao lâu còn dầu cầu nguyện. Hãy nhớ kỹ nha, cầu nguyện và đức tin đi với nhau đấy. Chúng ta hết cầu nguyện là đức tin sẽ giảm xuống. Còn chúng ta còn cầu nguyện là đức tin vẫn còn đó. Bởi vì cầu nguyện chính là tác động của đức tin. Và như em nói, chẳng những là tác động của đức tin mà còn đức cậy, đức mến đó. Bởi vì chúng ta cầu nguyện là cầu nguyện cho ai? Cầu nguyện cho nhau nữa. Thì có phải là đức bác ái không? Và khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta chạy đến với Chúa, chúng ta coi Chúa trên hết. Thấy không? Có phải là mến Chúa không? Rồi chúng ta cầu nguyện vì chúng ta thấy chúng ta bất lực. Chúng ta phải xin Chúa ban ơn để chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa. Thì có phải là cậy vào Chúa không? Cậy vào ơn Chúa không? Đấy, chúng ta thấy không? Tuyệt vời ha. Rồi, em xin đọc tiếp. Đó là công việc thiết yếu của giáo hội, là cầu nguyện và dạy cách cầu nguyện, là truyền đạt cây đèn đức tin và dầu cầu nguyện từ đời nọ đến đời kia. Cây đèn đức tin chiếu sáng, điều chỉnh lại những điều đúng như chúng là. Nhưng nó chỉ có thể tiến tới bằng dầu cầu nguyện thôi. Bằng không, nó bị liệm tắt. Đấy, nếu không cầu nguyện là đức tin bị liệm tắt thôi. Không có ánh sáng của cây đèn này, chúng ta sẽ không thể thấy được đường lối truyền bá phúc âm hóa. Hay đúng hơn, chúng ta sẽ không thể thấy được đường đi nước bước để tin tưởng một cách tốt đẹp. Chúng ta sẽ không thể thấy được khuôn mặt của anh chị em chúng ta để đến gần họ và phục vụ họ. Chúng ta sẽ không thể chiếu soi căn phòng chúng ta gặp gỡ trong cộng đồng. Không có đức tin, hết mọi sự sẽ sụp đổ. Thật sự là như vậy. Bởi thế nên Chúa Giêsu nói về vấn đề xây nhà trên đá là như vậy. Đá chính là đức tin đấy. Do đó chúng ta thấy không? Khi Chúa Giêsu hỏi các con nói thầy là ai? Sau khi Thánh Phêrô tuyên xưng thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống, thì Chúa Giêsu nói cái gì? Con là đá. Thánh Phêrô vừa tuyên xưng đức tin, mà đức tin đó chính là đá. Ngài là tiêu biểu cho đá đức tin. Và thế nên Thiên Chúa xây giáo hội của Ngài trên đức tin, chứ không phải trên những cái cảm tình cảm giác của loài người. Không, trên đức tin. Và thế nên nếu mà mọi sự không có xây trên đức tin đều sụp đổ hết. Chúng ta đã cảm thấy rõ rồi, như em vẫn phân tích, là chúng ta chỉ có believe thôi, chưa có trust đâu. Chúng ta tin, tuyên xưng đức tin hàng tuần trong thánh lễ đấy, nhưng mà khi đụng độ với sự thật, với thực tế phũ phàng, chúng ta chối bỏ đức tin liền. Đúng hệt như Thánh Phêrô vậy. Khi mà thầy nói cái nọ cái kia thì nói tại sao con không theo thầy được, dù có chết cũng theo thầy. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng chối thầy 3 lần thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Đức tin là một chuyện, nhưng mà chúng ta có sống đức tin đó không là một chuyện khác. Nếu không sống đức tin đó là chúng ta chỉ có chết thôi, là sụp đổ hết. Nhưng mà đức tin đó phải căn cứ trên cầu nguyện. Đó là lý do mà trong vườn cây dầu, các anh ấy chị, chúng ta thấy không? Chúa nói cái gì? Đem 3 môn đệ thân tín nhất đi với Chúa, đi sâu hơn để gần Chúa hơn. Bà ông ngủ, Chúa nói sao? Các con không thức được với thầy 1 giờ. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Đấy, nếu không cầu nguyện là xa trước cám dỗ thôi. Mà khi xa trước cám dỗ rồi, bởi vì không cầu nguyện là đức tin sụp đổ. Vì thế nên Phêrô với chối Chúa đấy. Không tỉnh thức và cầu nguyện, đức tin đã yếu rồi, mà đã lại không tỉnh thức cầu nguyện, do đó chối Chúa dễ dàng thôi. Và cuối cùng Đức Thánh Cha nói là đức tin và cầu nguyện là những gì đi với nhau, không có chọn lựa nào khác hết á. Đức tin và cầu nguyện là những gì đi với nhau, không có chọn lựa nào khác. Đấy, chúng ta nhớ kỹ những cái điều như thế này. Vì thế giáo hội như nhà và học đường của hiệp thông, là nhà và học đường của đức tin và cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã cho chúng con một bài cầu nguyện thứ 30 của Ngài, rất là thích hợp với nhóm tông đồ Chúa tình thương của chúng con, mà chúng con vừa đọc lời của Đức Thánh Cha, vừa chia sẻ với nhau ở những cái điểm mà rất thích hợp với chúng con. Xin cho chúng con luôn luôn ý thức được rằng tất cả mọi sự không có đức tin đều sụp đổ, nhưng cây đèn đức tin đó phải có dầu cầu nguyện. Cầu nguyện riêng bản thân mình cũng như cầu nguyện chung với nhau. Và nhờ đó chúng con mới có thể truyền bá phúc âm hóa, mới có thể đi đúng những gì Chúa muốn chúng con đi, và mới có thể làm chứng cho Chúa. Nhất là trong thời buổi fake hiện nay, trong cái thời điểm mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói vào ngày 17 tháng 8 năm 2002, đó là thế giới ngày nay cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Trong khi đó, chúng con là nhóm tông đồ Chúa Tình Thương đã được xuất hiện, đã được thiết lập bởi chính lời kêu gọi của Ngài. Xin cho chúng con cũng theo gương của Đức Thánh Cha Francisco hiện đại của chúng ta đây, để sống ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót. Nhưng trước hết, trên hết, bằng đức tin trong cầu nguyện của chúng con. Amen.
Trên muôn cây xanh tôi tìm gặp Ngài, trong gió heo mây tôi gặp được Ngài. Ngài ở đó, Ngài vẫn chờ tôi. Trong đêm âm u tôi tìm gặp Ngài,
trong nắng ban mai mong gặp lại ngài và hạnh phúc ngời sáng trong đời. Tôi đi mong tìm gặp ngài, hạnh phúc sánh bước niềm vui, cuộc sống chan chứa yêu thương, đi trong vòng tay Chúa thương dìu dắt. Tôi đi trên đường tìm ngài, trời sáng tình thương. Tôi đi trên đường tìm ngài, trời sáng thức giấc hồng.